Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Là ngày 15 tháng 8, là ngày trăng tròn sáng nhất trong năm. Và ngày này chúng ta hướng về tất cả các em. Đó là ngày Tết của trẻ em, và ta còn gọi đó là Tết Trung Thu. Và hôm qua tại chùa Phổ Quang của chúng ta có tổ chức đêm hội Trung Thu và đã tặng cho tất cả các em trong khu vực và cũng như của chùa Phổ Quang chúng ta là 500 bánh Trung Thu và 500 lồng đèn. Tuy nhiên là vẫn chưa đủ. Có nhiều em tới đây nhưng mà hết bánh, có nhiều em tới đây hết lồng đèn. Nhưng mà tuy nhiên thì chúng tôi thấy các em rất là vui, rất là rạng rỡ. Và không phải chỉ có chùa Phổ Quang mà rất nhiều chùa và rất nhiều đoàn từ thiện, rất nhiều vị mạnh thường quân đã có những phong trào phát bánh Trung Thu ở các địa phương nghèo, ở các tỉnh. Và đây là một trong những việc làm mà trước đây chúng ta chưa từng thấy. Bởi vì lúc bấy giờ mọi người ai cũng nghèo hết, cho nên giúp đỡ san sẻ cho tất cả các em là một điều khó. Nhưng mà trong điều kiện hiện nay thì có nhiều người Phật tử sẵn tâm và đã giúp đỡ cho các em được vui chơi ngày Tết của mình thật là long trọng. Nhưng ở đây một câu hỏi chúng tôi muốn đặt ra, đó là ai cho chúng ta phước báo? Tức là đối với tất cả các em mà đang có phước báo như vậy, đó là do ai cho? Theo các vị, ai đã cho tất cả các em được phước báo đó? Và câu hỏi chung đó là trong cuộc đời của chúng ta có những người Phật tử giàu lòng nhân ái và những Phật tử đó rất là khá giả, rất là giàu có và đầy đủ tiện nghi trong cuộc sống, và có những phước báo. Như vậy những phước báo đó ai cho? Theo các vị, ai cho những người Phật tử đó? Và ai cho các em có được những đêm Trung Thu tốt đẹp như vậy, thưa các vị? Đối với các tôn giáo khác thì họ lại cho rằng đó là nhờ ông trời cho. Rồi cũng có những tôn giáo khác họ nói đó là Thánh A-la cho. Rồi có những tôn giáo khác nói là Chúa cho. Nhưng mà đối với đạo Phật của chúng ta lại có một câu trả lời rất là khác. Đó là chính bản thân của chúng ta, chứ không phải là ai khác, không phải là ông trời, mà cũng không phải là một đấng A-la, mà cũng chẳng phải là đấng Phạm Thiên theo tôn giáo Bà La Môn tại đất nước Ấn Độ. Mà theo Đức Phật thì đó chính là bản thân của chúng ta cho. Ví dụ như tất cả những em bé ngày nay được vui Tết và được nhận bánh Trung Thu, được nhận lồng đèn để các em có thể tung tăng vui Tết, đó là phước báo của các em. Chứ chúng ta không thể nói đó là nhờ các mạnh thường quân. Ai nói như vậy là không đúng. Mặc dù các mạnh thường quân có làm phước, nhưng mà cái làm phước đó là để cầu phước cho mạnh thường quân. Còn tất cả các em là có phước báo. Tức là trong quá khứ tất cả các em đã từng đi gieo phước, đã từng đi làm phước, hôm nay các em mới được cái phước báo đó. Rồi tất cả những người Phật tử hiện nay giàu có, của ăn của để đầy đủ, xin thưa đó là nhờ phước của ai? Cũng là phước của tất cả các Phật tử. Phật tử nào mà có đi gieo phước và có đi làm phước thì chúng ta sẽ được phước. Còn Phật tử nào mà không có làm phước, không có gieo phước, xin thưa chúng ta chỉ biết tu thôi thì ta khá khá thôi, chứ còn chúng ta không giàu được. Chỉ khá thôi, nhờ chúng ta có cái phước tu tập. Có những người tu tập rất là tốt, ngày nào cũng đến chùa Phổ Quang, cũng tụng kinh, nhưng mà chưa từng làm từ thiện, chưa từng biết gieo trồng phước báo. Từ ngay chỗ đó, cho nên Phật tử chỉ ở cái mức độ, ở cái dạng là chúng ta khá mà thôi. Còn ngược lại, Phật tử nào biết đi gieo trồng phước báo, đi làm từ thiện, xin thưa Phật tử mỗi ngày mỗi giàu thêm lên. Bởi vì sao vậy? Đi làm phước đó là một hình thức gieo trồng. Các vị có gieo trồng thì các vị mới có thu hoạch. Còn một người không có gieo trồng mà sau đó ngửa mặt lên trời và nói: ông trời ơi, con nghèo lắm, con khổ lắm, xin ông trời giúp cho con. Ông trời, ổng nói, nó không gieo trồng, nó không làm gì hết, nó nằm dài mà nó kêu mình giúp. Ông trời mà nói được thì ổng nói bó tay, không làm được. Thưa tất cả các vị, không giúp được. Có nghĩa rằng các vị phải gieo trồng, và sau khi gieo trồng thì lúc bấy giờ chúng ta mới cầu ông trời cho mưa hòa gió thuận. Tức là điều kiện thời tiết nó cũng ảnh hưởng một phần nào đó, cho nên chúng ta cầu ông trời cho mưa hòa gió thuận, và để cho chúng ta gieo trồng được kết quả đầy đủ và kết quả được an lành. Như vậy lúc bấy giờ chúng ta mới cầu. Đằng này chúng ta không làm gì hết, chúng ta chỉ nằm dài thôi, và chúng ta nói: ông trời ơi, con không còn gì ăn, xin ông hãy cứu trợ cho con. Nhưng mà xin thưa, khó để mà cứu trợ. Nếu như có những đoàn từ thiện thấy ai đó nằm dài một chỗ mà đói và khổ thì lúc bấy giờ xin thưa cũng có thể tới giúp, nhưng mà giúp cho chúng ta một lần thôi, giúp chúng ta hai lần thôi, tức là giúp cho chúng ta được 10 kg gạo và ta ăn chỉ một lần. Còn sau đó thì xin thưa đâu phải nuôi suốt đời, đâu phải bữa nay một tuần lễ cho 10 kg, tuần sau lên cho 10 kg, tuần sau nữa lên 10 kg, như vậy đó chính là nuôi. Nhưng mà xin thưa, nuôi như vậy nó không ổn, ngoại trừ các vị có đầy đủ phước báo thì lúc bấy giờ mới có thể nuôi được. Chẳng hạn như chúng ta có đầy đủ phước báo trong quá khứ và bây giờ chúng ta chỉ ngồi để mà hưởng phước báo thôi, tức là ta hưởng trên cái phước cũ mà chúng ta đã có. Chẳng hạn như có nhiều người sinh ra trong một gia đình không có nghèo khó mà được sinh ra trong một cái gia đình giàu có, từ ngay đó cho nên thế gian nói người này được sinh ra trong hủ nếp, tức là được sinh ra mà có sẵn của ăn của để, và có thể nói rằng ăn suốt cả một cuộc đời cũng chưa hết. Cho nên cái chỗ này ta gọi là người này có đầy đủ phước báo trong quá khứ. Chẳng hạn như người nào mà thường xuyên mang gạo lên chùa để mà cúng, tất cả những ai mang lên chùa 5 kg, 10 kg, 100 kg, xin thưa đó là phước báo của các vị. Các vị lên chùa, các vị cúng gạo, trong cuộc đời của các vị trong tương lai sẽ không có ngày nào bị đói, thưa tất cả các vị. Đây là phước báo. Cho nên phước báo này là từ đâu có, ai đã cho? Không có ai cho hết, mà chính tất cả các vị đã gieo trồng và cuối cùng các vị được thu hoạch. Còn bây giờ chúng ta không gieo trồng mà chúng ta cầu mong để thu hoạch, xin thưa đây là điều vô lý. Ông trời cũng không giúp được ta, Thánh A-la cũng không thể giúp được ta. Thế nhưng có một số tôn giáo lại nói với tất cả mọi người rằng yên tâm đi, cứ khi nào có chuyện gì cứ gọi ông trời, ông sẽ giúp cho. Nhưng mà xin thưa, ai nói như vậy vô cùng sai lầm. Vì mình không có gieo trồng mà tự nhiên đòi người ta phải giúp, ông trời phải giúp, cái chỗ này là cái chỗ hoàn toàn vô lý. Và nếu giúp được thì trên thế gian này đâu có người phải nghèo khổ, đâu có người đi lang thang, thưa tất cả các vị. Nhưng mà có người nói rằng tất cả những người đi lang thang đó là những người không theo đạo Chúa và không đi theo đạo của ông trời, không đi theo đạo Bà La Môn. Nhưng mà thực tế ở đây là có những người đã từng theo đạo nhưng mà cuối cùng vẫn khổ, chứ đâu phải là người nào cũng sướng hết. Nhưng mà đối với những người khổ như vậy, chúng ta lại nói ngược lại, đó là những người bị trừng phạt. Nhưng mà cái cách nói trừng phạt đó là không ổn, bởi vì tất cả mọi chúng sinh ai cũng mong muốn niềm vui và an lạc, nhưng mà vì hiểu sai, làm sai, đáng lẽ phải thương cảm nhiều hơn, chứ tại sao chúng ta lại có thể nói hai chữ trừng phạt. Cho nên trong nhà Phật chưa bao giờ nói đến hai chữ trừng phạt ai, bởi vì tất cả mọi người mà khổ sở là do tự mình tạo. Chẳng hạn như người nào mà bị người ta đánh là kiếp trước chúng ta đánh người khác, cho nên hôm nay chúng ta bị cái quả là người khác đánh mình. Kiếp trước mình chửi người ta, mắng người ta thì hôm nay mình sẽ bị người ta chửi, người ta mắng. Kiếp trước mình lấy của người ta thì hôm nay mình sẽ bị mất của và người ta lấy lại của mình. Đây chính là nhân và đây chính là quả. Và nhân quả này chính là một trong những luật công bằng. Đây là luật công bằng nhất. Chúng ta làm thế nào thì chúng ta phải gánh lấy cái quả đó. Và đây là điều mà tất cả mọi người không phải ai cũng hiểu được. Từ ngay chỗ đó cho nên có nhiều người không hiểu được cái luật nhân quả này và từ đó bất mãn và nói trên cuộc đời này không công bằng. Người làm thật nhiều nhưng mà hưởng chẳng bao nhiêu, người làm thật ít chỉ có nằm ở không thôi, thế mà lại hưởng rất là nhiều. Đó là những người giàu có tiền, có bạc, họ biết đầu tư từ ngay chỗ đó, cho nên họ được hưởng rất là nhiều. Còn những người nghèo khổ không có tiền đầu tư, cho nên họ làm rất là nhiều, cực nhọc, lao động cả ngày, vất vả, thế mà cuối cùng họ lại kham khổ và sống không được an lành. Cho nên họ nói không công bằng. Nhưng mà cách nói như vậy, rõ ràng chúng ta không hiểu một cái quy luật giữa cuộc đời, đó là luật nhân quả. Người nào mà đã tạo nhân thì người này sẽ được hưởng quả. Người tạo nhân ít hưởng quả ít, người tạo nhân nhiều hưởng quả nhiều. Có những người chúng ta thấy họ không có làm, nhưng mà họ sinh ra trong một gia đình giàu có. Mình tưởng là họ không làm gì hết, nhưng mà thật ra kiếp trước họ làm rất nhiều. Lúc đó chúng ta ở đâu, chúng ta có đi làm phước với họ không? Đâu có. Chúng ta lúc đó chỉ hưởng riêng cho bản thân của mình thôi. Còn họ biết gieo trồng, cho nên ngày hôm nay họ ăn không hết, và thậm chí họ còn vừa ăn vừa bỏ. Còn có những người nghèo khó, họ không có cái gì để ăn, và chúng ta phân bì với họ, chỗ này là không đúng. Nếu họ ăn không hết, đó là phước báo của họ. Còn họ san sẻ cho mình thì càng tốt, còn họ không san sẻ thì chúng ta đành chịu thôi. Nhưng vấn đề nếu họ san sẻ thì mai mốt họ tiếp tục có phước báo nữa. Còn họ không san sẻ, kiếp trước họ giàu có, kiếp này họ tiếp tục được hưởng phước giàu có của kiếp trước, cho nên họ tốt. Nhưng mà sang kiếp sau, nếu họ không biết san sẻ, họ không biết làm từ thiện, trong tương lai chắc gì họ được giàu có tiếp tục, thưa tất cả các vị. Và từ ngay chỗ đó, cho nên ông bà ta xưa nay có dạy: không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Có nghĩa rằng tâm tánh của mỗi con người chúng ta sẽ thay đổi. Khi mà chúng ta nghèo khó thì chúng ta dễ dàng để nghĩ tới cái việc làm phước, làm từ thiện, giúp đỡ cho những người nghèo khó hơn mình. Nhưng mà tới lúc chúng ta giàu có thì lúc đó tâm tánh chúng ta lại không muốn bố thí, không muốn giúp đỡ, và muốn được cái tiếng là giàu nhất nước. Chẳng hạn như chúng ta muốn được cái tiếng là trở thành triệu phú, chúng ta được cái tiếng muốn trở thành tỷ phú. Từ ngay cái đó, với những người mà cầu danh như vậy, họ đâu có muốn bố thí, họ đâu có muốn làm lành đâu, thưa tất cả các vị. Vì bố thí làm lành như vậy, họ sẽ bị mẻ đồng tiền, cho nên họ không có muốn làm những điều tốt đẹp giữa cuộc đời. Từ ngay chỗ đó, cho nên nếu họ không làm, đời này có thể họ giàu nứt vách, tức là vách mà còn phải nứt ra, bởi vì họ chứa nhiều quá. Nhưng mà xin thưa, không có gì bảo đảm rằng đời sau tiếp tục giàu. Nói đến cái chỗ này, chúng tôi nhớ đến một cái câu chuyện của một ông trưởng giả. Ông trưởng giả này giàu có lắm, thưa tất cả các vị. Và trước khi chết, ông đã trao cái quyền biết về những cái kho tàng, kho vàng mà ông để lại cho gia đình. Ông chỉ cho đứa con trai rằng cha đã chôn 5 cái hũ vàng, và mỗi một chỗ chôn là khác nhau, để lỡ ai đó mà có vào nhà mà họ có lấy trộm, họ đào trộm, thì cuối cùng mất một hũ, hai hũ thôi, thì vẫn còn 3 hũ cho gia đình. Cho nên ông tính rất là kỹ. Và sau khi ông chỉ vàng cho con ông xong, thì cuối cùng ông trút hơi thở cuối cùng. Và lúc bấy giờ con của ông làm một cái đám tang cho ông, là xin thưa rình rang nhất từ trước tới nay. Xưa nay chưa có một cái đám tang nào to và lớn như vậy. Cái hàng mà để chôn ông là cái hàng bằng gỗ lim. Và đối với thế gian, người ta kêu một đội kèn, ông kêu 20 đến 30 đội kèn. Kèn Tây cũng có, kèn ta cũng có, làm tá lả trong đó. Và xin thưa, một cái đám ma mà người ta phải đứng gần 1 cây số mới hết cái đám tang đó. Số lượng người đi coi là không thể nghĩ bàn. Không phải là đi tham dự, mà họ thấy lạ quá, và thấy quý trọng quá, sang trọng quá, và họ đi coi rất là đông. Và cứ tưởng rằng với một cái đám tang rình rang như vậy, và có nhiều người cúng đám như vậy, tưởng rằng ông sẽ chết về nơi an lành. Nhưng mà té ra cuối cùng cái người này sau khi chết đã đầu thai vào một cái nơi, một cái khu mà dân ở đó rất là nghèo.
Nhưng mà từ ngày mà ông đậu vào trong cái đạo bào thai, lúc bấy giờ dân của người ta nghèo, nhưng mà ngày ngày còn kiếm cơm được, ngày ngày còn kiếm việc làm được. Nhưng mà từ ngày mà ông ra đời nằm trong bào thai là dân ở tại đó mất việc làm, không có ai có việc làm hết. Và người nào cũng than thở, nói rằng mấy bữa nay, cả tháng nay không có việc làm gì. Và đối với những người mà có kinh nghiệm, người già trong cuộc đời, họ biết trong cái xóm này chắc chắn là phải có người xui xẻo. Và ta hay gọi giữa thế gian đó là người nặng bóng vía. Người này mà ở chỗ nào là cái chỗ đó không làm ăn được. Người này mà ở chỗ nào là chỗ đó xui xẻo luôn. Và cuối cùng trưởng làng bắt đầu mới phân loại để kiếm coi cái người nào là người xui xẻo nhất. Và sau đó phân loại từng bước phát hiện ra có một cô gái mang một bào thai, đó chính là bào thai xui xẻo. Và trưởng làng đề nghị là nếu như cô gái này muốn sống ở trong cái làng này thì cần phải bỏ đứa bé. Nhưng mà cô gái đâu có chịu bỏ giọt máu của chính mình, cho nên chấp nhận lời nói của trưởng làng là nếu không bỏ bào thai thì phải dọn ra ngoài làng để mà sống. Thì lúc bấy giờ cô vừa ra khỏi làng, ở trong làng bắt đầu làm ăn trở lại được, có công ăn việc làm, có chỗ để mà mưu sinh, có chỗ để mà sinh sống. Còn riêng bản thân cô, từ ngày ra khỏi làng, mẹ cô ngày ngày phải mang cơm lên cho cô. Và tới ngày sinh nở đúng 9 tháng 10 ngày, lúc bấy giờ mẹ cô đỡ thai cho cô. Và lúc bấy giờ một điều rất kỳ lạ, nhìn thấy đứa bé hình dạng quái thai. Có nghĩa là đứa bé này nó không sinh ra giống như bao nhiêu con người bình thường, mà tay chân nó bị rút lại, đầu nó cũng bị rút lại, và nó méo mó, nhìn nó dễ sợ quá, quái thai. Người mẹ mới nói với con ơi, con sinh ra một đứa bé quái thai, cho nên theo mẹ đề nghị con nên bỏ đứa bé này đi, con đừng nên nuôi nó. Bởi vì nếu con nuôi nó, bản thân của nó sẽ không ai nhìn nhận, và nó sẽ khổ sở giữa cuộc đời, cho nên hãy bỏ nó đi. Nhưng mà cô gái không chịu, nói không, mặc dù nó là quái thai nhưng nó cũng là núm ruột, là máu mủ mà con đã dưỡng nuôi 9 tháng 10 ngày trong bụng, cho nên xin mẹ hãy cho con nuôi đứa bé này. Nhưng mà đứa bé này là đứa bé xui xẻo, cho nên khi mà người mẹ nuôi đứa bé này cũng xui xẻo theo. Có nghĩa là người mẹ này đi xin việc làm không ai nhận, và không có chỗ nào chấp nhận để cho cô làm việc để kiếm tiền nuôi bé. Và cuối cùng để nuôi đứa bé xui xẻo đó, người mẹ này phải đi ăn xin, và chỉ còn cách đi ăn xin mà thôi. Và khi ăn xin, cô đội nón lá, cô úp lên trên đầu và không nhìn thấy ai, và không ai nhìn thấy cô. Nhờ như vậy cho nên cô mới ăn xin được. Chứ nếu mà người ta nhìn thấy cô và biết cô là người đang nuôi người xui xẻo là cô cũng bị xui xẻo theo, ăn xin cũng không được. Và thế là cô ngày ngày đi ăn xin và nuôi cho đứa con mình lớn 20 năm trời. Và cuối cùng cô đã ngã quỵ và cô đã chết. Còn đứa bé 20 năm trời không có chạy ra đường và chỉ ở quanh quẩn trong nhà nói chuyện với mẹ mà thôi. Và khi mẹ chết, buộc lòng chú bé này phải chạy đi kiếm ăn. Và với hình dạng quái thai đó, vừa mới bước ra đường kiếm ăn, mấy đứa nhỏ đang chơi trên đường nó nhìn mặt chú bé đó xinh thương, nó chạy tuốt luốc hết trơn luôn. Người lớn nhìn mặt đứa bé 20 tuổi đó xin thưa, người lớn họ cũng sợ, họ nói là ma, họ nói đó là quái thai, cho nên cuối cùng cũng không ai chấp nhận. Chú đi sinh, chưa kịp sinh là người ta đã bỏ chạy, người ta đã đi hết ráo rồi, còn ai đâu để mà cho. Cho nên đi sinh là một trong những cái nghề hạ tiện đẳng đẳng nhất của xã hội rồi, thế mà cũng không làm được. Cuối cùng đứa bé chỉ còn một cách là đợi tới đêm người ta ngủ hết rồi bắt đầu tới ngay thùng rác và đổ thùng rác xuống, bởi vì thân thể của bé, của chú này 20 tuổi nhưng mà rất là nhỏ, giống như một cậu bé, cho nên đã đổ thùng rác xuống và cào ở trong đó coi coi có thức ăn nào dư, ai ăn bánh mì bỏ lại một ít, lụm bánh mì rơi rớt, lụm xôi rơi rớt, lụm thức ăn rơi rớt để mà ăn qua bữa. Nhưng mà làm xong rồi chú không dọn dẹp. Tới sáng dân làng thấy cứ ngày nào cái thùng rác cũng đổ. Ban đầu người ta còn dọn, sau đó người ta thấy chắc có người phá, thế là họ rình. Và cuối cùng họ phát hiện ra chú và họ đánh chú quá xá. Và sau đó chú bỏ cái làng đó, chú qua cái làng khác tiếp tục lụm trong thùng rác. Rồi sau đó cũng bị đánh và đuổi, đuổi từ làng này cho đến làng nọ, cho đến làng kia. Và cho tới một hôm chú đi ngang qua thành thị và chú thấy có một căn nhà, mà sao chú nhìn thấy căn nhà đó quen, thiệt là quen. Và chú mới mạnh dạn bước vào căn nhà đó. Mấy đứa nhỏ đang giỡn trong nhà nó thấy chú, nó la toáng lên, nó nói ma ma ma. Cả gia đình chạy tới nhìn thấy chú, và lúc bấy giờ thấy người lạ cầm cây đánh chú quá xá luôn, và đánh tơi tả và đẩy ra bên ngoài. Và cái người đánh chú còn nói: mày là cái đồ xấu xí, mày là cái đồ dơ dái, mày là cái đồ ăn mày, mày tới đây để làm gì? Và cứ mỗi vừa chửi vừa đánh tơi tả như vậy. Và lúc bấy giờ Đức Phật và Tôn giả A Nan đang ôm bát đi khất thực và thấy mọi người đứng đông quá, cho nên Đức Phật mới nói: A Nan, con tới đó xem coi chuyện gì. Và sau khi thưa chuyện lại với Đức Phật, Đức Phật mới bước tới xem. Và Đức Phật mới tới ngay cái người mà cầm cái cây mà đang đánh người ăn mày đó, và nói: chú ơi chú đừng có đánh người ăn mày đó, tội dữ lắm. Cái người mà đang đánh đó mới quay trở lại và hỏi: này ông Sa Môn, ông tại sao lại nói là tôi đánh người này mang tội? Ông có biết là người này là ai hay không? Là ăn mày, xấu xí, dơ dái, đê tiện, thế mà bước vào nhà tôi, làm dơ nhà tôi, làm cho con cháu của tôi phải hoảng sợ. Như vậy thì tôi đánh ổng có tội gì? Và nếu như chúng ta mà được hỏi như vậy thì chúng ta cũng nói đâu có tội gì đâu. Có nghĩa rằng đây là người dám đột nhập vào nhà của mình thì mình có quyền đánh. Mà người này mang xui xẻo đến gia đình nữa, cho nên mình cũng có quyền đánh, đánh đuổi ra ngoài. Nhưng mà Đức Phật nói thôi đừng có đánh, bởi vì người đó không phải là người xa lạ đâu, mà người có mối quan hệ thân thuộc với ông. Và ông nghe Nho nói như vậy, ông mới nói: trời ơi, gia đình tôi là gia đình danh giá, như vậy thì tôi với ổng có quan hệ thân thuộc gì? Đức Phật sau đó mới nói với ông: tại ông không biết, cái người này không phải là người lạ đâu, ông hãy nhìn kỹ đi, người đó rất là quen, và người đó chính là cha ruột của ông đầu thai trở lại. Xin thưa, trong cuộc đời của chúng ta, một khi đã chết, đầu thai trở lại, ai biết đó là người đầu thai, thưa các vị? Vì chúng ta sống giữa cuộc đời, mắt của chúng ta là còn tối, mặc dù là mắt chúng ta sáng, nhưng mà cái con mắt trí tuệ của chúng ta là chưa có, cho nên chúng ta không thấy được là người này sau khi đã chết đi đầu thai ở đâu. Xin thưa, chúng ta không biết đâu, thưa tất cả các vị. Chính vì cái chỗ không biết cho nên chúng ta mới mang biết bao nhiêu là tội lỗi. Còn nếu chúng ta biết, chúng ta đâu có tạo nên tội lỗi. Và Đức Phật nói người này là người cha của ông đầu thai trở lại, cho nên ông đừng đánh ông ta mà mang tội. Khi còn làm cha thì chúng ta đánh cha là đó là tội ngũ nghịch. Nhưng hôm nay người này tái sanh trở lại, nếu chúng ta đánh cũng mang tội ngũ nghịch. Vì người đã từng có công sinh ra mình, dốc dáng hình hài này nuôi nấng mình cho đến ngày hôm nay, thì tại sao ta lại đánh cái người như vậy? Nhưng mà vì không biết, đâu có biết ông này là cha ruột của mình. Nhưng mà lúc đó người chủ nhà mới xác định lại, xin Sa Môn hãy nói cho rõ vì sao người này chính là cha của tôi. Đức Phật mới nói, ngày xưa khi cha ông chết có nói một điều bí mật nào cho ông nghe hay không? Và ông nói có. Bây giờ để gọi người này vô chỉ chỗ bí mật đó cho ông thấy. Cuối cùng Đức Phật kêu cái người xấu xí quái thai đó và nói, ông hãy vô nhà, ông chỉ cho con ông biết cái nơi để vàng đi. Và vào trong nhà, ông chỉ vanh vách đúng 5 chỗ. Cuối cùng cái ông chủ nhà đó, ông giật mình, chả lẽ người này là cha ruột của mình hay sao? Và nếu như cha ruột của mình, ngày xưa giàu có nứt vách, thế mà sau khi chết cuối cùng lại rơi vào một cái thảm họa, là rơi vào trong một cái tình cảnh nghèo khó, khốn khổ, xui xẻo. Lý do tại sao vậy? Cho nên sau khi ổng cảm thấy nghi nghi mới hỏi Đức Thế Tôn, vì sao mà cha con lại phải bị đầu thai khổ sở như thế này? Ngày mà cha con mất, con làm đám tang lớn lắm mà, và con kêu người tới đánh trống thổi kèn lớn lắm và lớn nhất vùng luôn. Nhưng mà Đức Phật nói làm đám tang lớn không giúp ích gì được cho sự việc đầu thai của cha ông. Có nghĩa rằng có những lúc trong cuộc đời chúng ta cũng muốn làm cho cha mẹ rỡ ràng, tức là ngày cha chết, ngày mẹ chết, chúng ta cũng làm đám tang cho thật lớn và cho mọi người thấy rằng ta là người con chí hiếu. Nhưng mà thật ra làm đám tang nhỏ hay làm đám tang lớn, tất cả đều giống như nhau, không lợi ích gì cho người mất. Cái phong tục của đất nước Ấn Độ đối với người mất đơn giản lắm thưa tất cả các vị. Chỉ cần nằm trên một chõng tre là sau đó là cúng cho người mất đúng một thời thôi, rồi sau đó tiễn người mất tới nơi bãi Tha Ma. Hồi xưa là bãi Tha Ma, ngày nay là họ lên giàn quả để mà quả thiêu. Như vậy là xong một cái đám tang. Và người có làm rình rang hơn, có làm cho nó long trọng hơn thì cuối cùng cũng vậy thôi. Và tất cả số tiền làm cho đám tang đó không hề có phước báo dành cho người mất. Từ ngay do đó, cho nên khi mà tất cả các thầy được Phật tử hay là ai đó mời tất cả các thầy về cúng đám, các thầy phải chỉ cho tất cả những người đó cúng thế nào để được phước. Chẳng hạn như thứ nhất là các thầy đề nghị là nên cúng chay để cho cái người mất được phước. Còn nếu chúng ta cúng mặn, rõ ràng là không hề có phước. Cái thứ hai là nói với gia đình hãy tụng kinh cùng với quý thầy để mà siêu độ cho người mất, thì người mất mới có cái phước báo hành trang để mang theo qua cái thế giới khác. Còn nếu như không có người thân tụng kinh bái sám, xin thưa lúc bấy giờ chỉ cầu các thầy tụng kinh thôi, thì công đức nó không có lớn, không có nhiều. Cho nên phải nhờ cái lực của các thầy, phải nhờ cái lực của Phật tử, phải tụng kinh cùng với các thầy siêu độ, thì người mất họ mới có chút phước báo hành trang để mang đi. Điều thứ ba đó là tất cả những cái tiền phúng điếu mà người sống đi cho người chết, tất cả số tiền đó không được chia cho gia đình. Trong gia đình là hoàn toàn không được lấy số tiền này. Mà như vậy số tiền này để làm gì thưa các vị? Phải đi làm phước, làm phước để hồi hướng cho người chết. Tất cả số tiền đó không được chia ra. Người nào mà chia ra là người chết thảm họa, không có phước báo. Cho nên tiền đó là phải đi bố thí và giúp đỡ cho những nơi làm từ thiện, giúp đỡ cho người nghèo, giúp đỡ cho người khổ, thì lúc bấy giờ người mất sẽ được cái phước báo. Và nhờ cái phước báo đó cho nên mới được an lành và không bị đọa vào cảnh khổ giống như trường hợp của ông này. Ông này sở dĩ kiếp trước nhà rất là giàu, được con mình làm đám tang rình rang, nhưng mà xin thưa là rõ ràng không có phước. Lúc trước khi những người nghèo tại thành phố đó. Họ biết nhà ông giàu có khả năng giúp đỡ được cho người nghèo. Người nghèo họ tới, họ xin, ông chẳng những không cho mà ông còn chửi mấy đứa bay là nghèo khổ, dơ dái, bẩn thỉu, đi chỗ khác chơi. Ông chẳng những không cho mà còn đuổi người ta đi. Rồi đuổi người ta đi, rồi còn kêu chó chạy theo đuổi người ta đi nữa. Và ông không từng bố thí giúp đỡ cho ai. Ông nghĩ rằng mình phải tiết kiệm, mình phải dành dụm cho vợ, cho con, cho cháu. Cho nên ông không bố thí cho ai hết. Và chính điều mà ông đã làm, hôm nay ông tái sanh trở lại và ông phải gánh chịu. Kiếp trước giàu, nhưng mà kiếp sau là ông phải thừa hưởng cái phước mà mình đã làm. Ông bố thí là không có, giúp đỡ cho người nghèo là không có, ông xịt chó cho người ta có, ông chửi người ta có. Cuối cùng ông chửi người ta là xấu xí, cuối cùng ông sinh ra là xấu xí, ông chửi người ta là quái thai, cho nên cuối cùng ông sẽ bị quái thai. Ông chửi người ta là cái đồ ăn xin, cho nên cuối cùng bây giờ ông phải làm ăn xin. Có nghĩa rằng chửi người ta như thế nào thì bây giờ ông gánh hết toàn bộ cái tội lỗi đó. Cho nên bây giờ ông vừa xấu và ông vừa quái thai, ông vừa phải đi ăn xin, mà ăn xin người ta cũng không cho. Ông tới chỗ nào là người ta đuổi tới đó, bởi vì ông là người xui xẻo và ông đã gây họa cho một cái xóm nghèo. Ông tới chỗ nào là làng đó sẽ nghèo, mà đuổi được ông đi là người ta sẽ khá giả trở lại. Có nghĩa rằng ông nghèo tới cái mức độ là mạt riệp, nghèo mà cái cơ hội đi xin cũng không cho. Ông phải lụm đồ ăn rơi rớt thôi. Người đi ăn xin mà được người ta cho cũng là có phước báo chút chút đó thưa tất cả các vị. Chẳng hạn như thỉnh thoảng có nhiều người đi chợ thấy người ăn xin, lấy tiền lẻ cho người này 200, người kia 500. Xin thưa mấy người mà cho như vậy, mai mốt bảo đảm thế nào đi xin cũng được cho. Bởi vì cái người mà đi xin người ta cho rất ít, mà chúng ta đi cho kiểu đó, xin thưa giàu không nổi đâu thưa các vị. Chỉ mai mốt được đi xin trở lại thôi, người ta sẽ giúp đỡ chút đỉnh thôi. Cho nên không bao giờ giàu có nổi. Phải làm từ thiện. Ví dụ như chúng ta giúp đỡ cho những người nghèo khó, ta phải làm lớn. Ví dụ như ta phải giúp cho họ 5kg, 10kg. Chứ còn chúng ta cho chút chút, như vậy thì chừng nào chúng ta mới được phước báo. Cho nên phải cho một lần 5kg, cho một lần 10kg. Nhưng mà nhiều người nói thưa thầy con nghèo lắm thầy ơi, tiền đâu để mà cho. Xin thưa nếu không cho được thì chúng ta làm phước chút chút. Nhưng mà làm phước chút chút thì chúng ta được phước chút chút thôi. Cho nên từ cái chút chút đó ta tích lũy, rồi ta lại tiếp tục làm phước lớn. Còn nếu không là xin thưa ta tiếp tục để mà sống vất vả khổ sở. Và sau khi kể cho người chủ nhà biết đây là cha của ông, và do không có biết bố thí và do chửi mắng người ta cho nên bây giờ phải như vậy, ông nghe xong ông khóc ròng. Từ ngay do đó cho nên bao nhiêu tài sản trong gia đình ông giữ lại một ít vừa đủ để xài, còn bao nhiêu ông đi bố thí, ông giúp đỡ. Và ông giúp đỡ cho tất cả mọi người, ai nghèo khổ trong thành phố đó ông giúp đỡ hết. Rồi sau đó ông rước cha ông về và ông nuôi nấng, ông giúp đỡ cho cha ông trở lại với cuộc sống bình thường. Mặc dù hình dạng thì không thể thay đổi, nhưng mà ít ra cho cha ông có cái ăn, cái mặc suốt cả cuộc đời. Lý do tại sao ông được cái phước báo như vậy, đó cũng là một phần ông đã hối hận cái tâm của ông. Cho nên được gặp Đức Thế Tôn, ông đã từng lên chùa và ông đã từng cúng dường cho Đức Phật. Nhờ cái phước cúng dường cho Phật cho nên hôm nay mới được Phật đến để mà nói cho con ông nghe. Nếu như trong cuộc đời của chúng ta không gặp Phật, ai nói cho chúng ta biết rằng đây là cha của mình? Và nếu như không nói thì làm sao chúng ta biết? Và cha của chúng ta sẽ đi lang thang dứt dưỡng và không bao giờ có thể đến nhà con của mình để được con mình phụng dưỡng tiếp tục. Như vậy thì ở đây chúng ta phải nhờ đến cái ngôi Tam Bảo. Cho nên nếu ai muốn gần gũi với ngôi Tam Bảo, chúng ta cần phải gieo duyên, gieo phước. Ai cúng dường cho Đức Phật, cho Chư Tăng thì chúng ta sẽ gieo duyên, và duyên đó gọi là duyên gần gũi. Nhờ như vậy cho nên Chư Tăng sẽ tới cứu ta trong lúc chúng ta đang đi sai đường và chúng ta không biết được đường ngay nẻo chánh. Tất cả quý nam nữ Phật tử đang ngồi ở đây, tất cả các vị đều đã từng gieo trồng cái phước báo trong quá khứ, cho nên ngày hôm nay các vị mới có cái duyên phước để lên chùa Phổ Quang. Còn nếu các vị không có gieo trồng, xin thưa các vị cũng sẽ giống như bao nhiêu người khác giữa thế gian, họ không biết đi chùa đâu thưa các vị. Ngày ngày họ cũng đi làm, trên đường họ cũng đi ngang qua những ngôi chùa, nhưng mà có bao giờ ghé ngôi chùa nào đâu thưa các vị. Chỉ có những ngôi chùa nào có duyên chúng ta mới ghé. Có những ngôi chùa gần nhà chúng ta nhưng mà chúng ta không đi, nhưng mà lạ một điều chúng ta lại đi ngôi chùa xa xa, ngôi chùa ở đâu đó. Thì cái đó có nhiều người hỏi tại sao vậy, chúng ta không nói được lý do. Bởi vì đây chính là cái duyên. Cái duyên có nghĩa rằng kiếp trước chúng ta đã gieo phước đức ở tại chùa Phổ Quang, cho nên bây giờ cái duyên đó còn, cho nên chúng ta phải lên chùa Phổ Quang thôi. Cho nên ai mà làm phước thì chúng ta sẽ được phước. Chúng ta làm ít thì chúng ta hưởng ít, chúng ta làm nhiều thì chúng ta sẽ được hưởng nhiều. Cho nên nếu mà người nào cứ bo bo mà giữ cho chính mình và không biết làm phước thì xin thưa đừng mong mà có phước. Lúc đó nếu như giả sử cái ông cha của cái người chủ nhà đó mà bây giờ bị đau khổ, không có cái ăn, không có cái mặt, xấu xí, ngửa mặt lên trời nói ông trời ơi giúp con với, giúp con với, xin thưa ông trời giúp được không? Không giúp được. Vì ông đã tạo ra cái nhân xấu như vậy, cái nhân ác như vậy, cho nên ngày hôm nay ông phải gánh lấy một cái nhân xấu như vậy và ác như vậy. Cho nên chúng ta sẽ không thể than trời trách đất. Mà nếu như cần một người để mà than thở, cần một người để trách cứ, thì người đó chính là bản thân của mình. Mình phải trách bản thân của mình chưa từng biết làm phước, hay là chúng ta làm phước nhỏ giọt, mà thậm chí có khi ai đó xin tiền chúng ta nói bữa nay không có tiền, mà thật ra trong túi chúng ta có một cọc tiền mà chúng ta nói không có tiền. Rất nhiều người nói như vậy. Nhưng mà khi hỏi người đó tại sao trong túi có tiền mà lại nói không tiền, thì người đó nói bữa nay tiền chẳng không mà không có cho được. Như vậy thì mai mốt các vị đừng bao giờ gặp người ta và nói mình không tiền. Mà mình nếu như ai có xin mà mình cho không được thì mình nói cô ơi thông cảm đi, bữa nay tiền chẳng không mà không có tiền lẻ. Mình nói như vậy thì mới được, nó mới đúng. Và đồng tiền nó ở trong túi mình nó không có buồn. Chứ nếu không là tiền nó cũng buồn lắm thưa các vị. Nó nghe các vị nói hỏng tiền là bắt đầu nó tìm chỗ nó đi. Và cuối cùng tới một lúc nào đó các vị sẽ bị rớt tiền, các vị sẽ mất tiền và mất hồi nào không hay. Đó là tại mình nói làm cho đồng tiền nó buồn cho nên nó đi. Nhưng mà có nhiều vị không tin nói đi rồi mai mốt nó rớt hồi nào là lúc đó mới than trời trách đất. Mà nói sai như vậy đồng tiền nó sẽ bị mất mát, cho nên không nên nói như vậy. Mà chúng ta cần phải nói thẳng với họ là bữa nay không có tiền lẻ. Có thể là chúng ta ngại miệng, chúng ta nói vậy hơi kỳ. Nhưng mà nếu lỡ kỳ thì phải cho nó kỳ luôn, mình cũng phải nói. Còn nếu có thể làm được, các vị sẽ cho mỗi người 5.000, 10.000. Ví dụ như 10 người cho 10 tờ, 20 người cho 20 tờ. Nhưng mà các vị sẽ nói thầy ơi cho một lần 10.000 là nghèo luôn đó. Nhưng mà bảo đảm các vị không có nghèo đâu thưa các vị. Các vị gieo trồng lớn thì các vị hưởng lớn. Ví dụ như có những Phật tử chúng tôi thấy làm phước rất là tốt. Chẳng hạn như sáng hôm nay ở tại chùa Phổ Quang có gần 30 người nghèo tàn tật, họ tới chùa họ xin gạo. Và lúc bấy giờ có một cô Phật tử, cổ đi chùa buổi sáng, cổ thấy chúng tôi đang phân dân là gạo không đủ, Cô nói thầy cứ cho đi, con sẽ cúng thêm 500 và mua gạo để cho họ luôn. Rất là sẵn lòng dám móc một tờ 500 và để mà giúp cho những người nghèo, hỗ trợ cùng với nhà chùa để mà cho. Cho nên người Phật tử này chúng tôi dám chắc rằng trong tương lai sẽ không bao giờ thiếu gạo. Và ngay cả hiện tại đời này là cô không bao giờ thiếu gạo. Không bao giờ thiếu gạo đó thưa các vị. Người mà sẵn lòng làm từ thiện như vậy, dám bỏ 500 ngàn ra để mua gạo giúp đỡ cho những người nghèo và khổ. Đây là một trong những việc làm mà người thế gian không hiểu nổi. Nhiều người nhỏ giọt tiền mà muốn cho người ta phải đổi ra tiền lẻ mà 200 hay là 500, hoặc là tờ mà cao nhất của họ là tờ 1000. Nhưng mà xin thưa các vị, mà đưa một cái tờ 200 mà cho mấy đứa bé bây giờ nó chê đó thưa các vị. Thậm chí là ăn mài nó cũng chê. Có chê không? Chê không? Dạ, đưa tờ 200 nó dục lại đó thưa các vị. Có một lần Phật tử kể chúng tôi nghe, con đi chợ con cho nó 200, nó ai ngờ nó không biết cảm ơn con mà nó còn quăng quăng lại cho con nữa. Mà nếu mình cho kiểu đó là không ổn. Lý do tại sao? Bởi vì vật giá bây giờ leo thang. 200 của các vị mua không được một cục kẹo nữa. Mua không được cục kẹo, nó không mua được cái gì để ăn thì nó đâu có thèm lấy, cho nên nó dục lại. Mà thậm chí là có nhiều người họ tức quá, họ cọc, họ chửi. Có những người thôi im lặng, cho nhiêu cho. Còn những người mà họ cọc thì họ chửi lại, thời này mà cho này để làm gì? Nói như vậy có nghĩa rằng chúng ta cho mà nó ít quá thì công đức của chúng ta không có lớn đâu thưa tất cả các vị. Cho nên phải phát tâm cho nó lớn, và ta phải trồng cho nó nhiều. Ví dụ như ta trồng mà có một công thì làm sao phước nó bằng trồng hai công, ba công và một mẫu. Chúng ta không có đất thì chúng ta chịu trồng một công, nhưng bây giờ đất là phì nhiêu, đất là bao la, đất này chính là tất cả những ai đang nghèo khổ. Hiện nay người nghèo rất là nhiều, chùa cũng rất là nhiều. Nếu chúng ta biết hỗ trợ, giúp đỡ, làm từ thiện, xin thưa đất là có sẵn, chúng ta chỉ bỏ công sức ra để mà gieo trồng thôi, và sau đó chúng ta thu hoạch lại là không thể nghĩ bàn. Cho nên phước là do chúng ta tạo, không phải là ai cho và cũng chẳng phải là ai ban. Các vị đừng ngồi chờ ai ban, không có ai ban đâu thưa tất cả các vị. Cho nên chúng ta đi chùa là để chúng ta học được những lời chỉ dẫn quý báu từ nơi Đức Phật. Đức Phật là người đã thông suốt và Ngài đã thấy rõ. Trên cuộc đời này nếu ai nằm dài để chờ ban phước sẽ không bao giờ có. Chỉ có những người làm phước thì sẽ được phước báo, được an ổn. Nói đến cái chỗ này, chúng tôi lại nhớ một câu chuyện khác của một ông trưởng giả. Ông này là ông địa chủ, ông đất đai nhiều lắm thưa tất cả các vị. Và ai mà tá điền muốn có đất để trồng trọt, lên nói ông một tiếng là ông sẽ sang đất để cho người đó trồng trọt. Nhưng mà có điều là sau khi mùa vụ xong là phải nộp thuế cho ông. Chẳng hạn như ví dụ như mảnh đất đó mà được 10 dạ thì phải gửi thuế cho ông là 2 dạ. Và ông chỉ ngồi ông hưởng thuế thôi. Mà cuối cùng gia đình ông rất là sung túc. Sung túc đến mức độ là nhà ông là nhà rất là lớn. Và trong nhà của ông là vào trong nhà không thiếu cái gì. Cái gì cũng có hết. Ở thế gian này có cái gì là nhà ông có cái đó. Và tiện nghi đầy đủ, cái gì cũng đầy đủ như vậy. Và cho tới một hôm, ông sai người gia nhân tới ngay chỗ đó thâu tiền nợ giùm cho ông. Và sau khi thâu tiền nợ xong rồi con đem về nhà khỏi cần đưa ông. Ông xem coi trong nhà của ông thiếu cái gì, con hãy mua cái món đó trang trí trong nhà của ông. Nhưng mà người gia nhân đó mới suy nghĩ, ở trong nhà của ông đâu có thiếu cái gì. suy nghĩ hoài không biết mua cái gì. Và cuối cùng ông suy nghĩ ra một điều, à thì ra gia đình của ông địa chủ này, ông chủ của mình có thiếu một món đồ. Thế là ông đi tới ngay cái chỗ cái dân làng mà đang thiếu nợ ổng, ổng mới kêu tất cả dân làng ra đây tập hợp và sẽ thâu hết toàn bộ giấy nợ, ai có bao nhiêu giấy nợ mang hết lên đây. Xin thưa bà con ở đó người ta run quá xá, nợ năm trước chưa trả, nợ năm sau cũng chưa trả, vì trong gia đình thiếu trước hụt sau, cho nên tiền để dành để mà đóng thuế đã hết sạch, cho nên người nào cũng run quá xá. Mà hôm nay họp là kêu đem hết toàn bộ cái giấy nợ, cho nên người nào cũng quỳ xuống và thiếu điều muốn lại luôn cả cái người gia nhân đó. Và người gia nhân đó gom hết toàn bộ cái giấy nợ và sau đó đến ngày đóng lửa và nói: ông chủ tôi tuyên bố từ nay xóa nợ cho tất cả các vị. Và lấy tờ giấy nợ đó đốt sạch hết toàn bộ luôn. Trời ơi, lúc đó dân làng đang run, nghe nói vậy mừng quá, vỗ tay quá xá và cảm ơn ông địa chủ quá xá luôn. Có nghĩa là bao nhiêu giấy nợ không cần thâu nữa, đốt sạch, tất cả đều là xóa nợ hết. Cho nên họ nhớ cái ơn của ông địa chủ lớn lắm. Và sau đó người gia nhân trở về nhà và nói với ông địa chủ: ông địa chủ ơi, tôi đã làm đúng theo lời của ông dạy. Có nghĩa rằng thấy trong nhà ông có thiếu một món đồ cho nên đã xong rồi. Và ông yên tâm. Ông nghe nói vậy được rồi thôi con. Tức là ông giàu đến mức độ ông không cần phải thâu thêm tiền, ông không cần phải điếm nữa thưa các vị, ông cũng không còn muốn cần nữa. Và cho tới một hôm ông địa chủ đó gặp tai họa. Cái tai họa đó là ông vua, ông thấy ông địa chủ này giàu dữ quá, mà ở trong nước không ai nên là giàu hơn ông vua. Bởi vì giàu hơn ông vua là ông vua ông ganh tị, ông có quyền, ông có thế. Mà bây giờ nếu mà mình giàu quá thì lúc đó ông đâu có chịu. Thế là sau đó ông tìm mọi cách và ông nói ông này là chưa từng đóng thuế cho nhà vua, và yêu cầu là phải tới để mà truy thuế và truy riết, cuối cùng là lấy nguyên căn nhà của ông luôn. Và cuối cùng lấy hết toàn bộ căn nhà, lấy hết toàn bộ tài sản, và ông địa chủ này phải trốn, còn không còn cái gì cả. Và ông đi lang thang mấy ngày không có cơm ăn, lúc bấy giờ ông khổ sở, ông đói khát. Lúc đó người gia nhân đi theo mới nói với ông chủ của mình: ông ơi, hãy đi theo con dắt ông tới chỗ này. Và dắt ông tới ngôi làng. Ông chủ địa chủ vừa mới bước vô, dân làng họ vỗ tay quá trời. Và sau khi nghe hoàn cảnh của ông chủ, lúc đó mỗi người đã đứng ra và gom góp tài sản, mỗi người có một chút gom góp lại. Và dân làng xây cho ổng, làm cho ổng một căn nhà mới to hơn. Và sau đó kêu ổng ở đây và dân làng sẽ nuôi ổng. Cuối cùng là ổng cũng tiếp tục trở thành người giàu có. Dân làng sẽ giúp đỡ hết toàn bộ, bởi vì đất này là đất của ổng. Và dân làng chỉ cần là giúp cho ông này là mình cũng an ổn. Và lúc bấy giờ ông địa chủ đó không biết chuyện gì xảy ra, mới hỏi gia nhân tại sao dân làng ở đây đón tiếp ổng nồng hậu như vậy. Và người gia nhân mới nói: dạ thưa ông, lúc ông nói với con rằng ở trong nhà ông thiếu món gì mua món đó, mà con thấy nhà ông có thiếu món gì đâu. Và duy nhất ông thiếu đó là thiếu phước. Cái gì cũng có hết nhưng mà phước thì chưa có, cho nên con đã lấy hết toàn bộ số tiền đó mua phước cho ông. Tức là con đốt sạch toàn bộ đó là mua phước cho ông. Hôm nay nhờ cái chữ phước này mà ông đã được dân làng hoan nghênh, được dân làng cất nhà cho ông ở, và ông tiếp tục được no đủ. Đây là nhờ vào chữ phước. Nếu không có chữ phước mà người gia nhân đã giúp cho ông thì có lẽ ông sẽ chết bờ chết bụi và chết đâu đó, bởi vì không có phước giữa cuộc đời. Và cũng tương tự như vậy trong cuộc đời của chúng ta, nếu như tất cả mọi người của chúng ta không tạo phước và chúng ta chỉ biết sống ngày nay và chỉ biết lo cho ngày nay thôi, còn xuân thu trước ai hay làm gì. Xin thưa, người mà sống như vậy vô cùng nguy hiểm. Và đặc biệt chúng tôi thấy có một số người là sống mà không biết lo. Chẳng hạn như có những người sống nói rằng cứ xả láng sáng về sớm. Xin thưa, đây là cách sống của ông hoàng một đêm. Bao nhiêu tiền của ta đổ hết toàn bộ vào ăn chơi sung sướng chỉ một đêm, rồi ngày mai ta trở lại một người bần cùng nghèo khổ. Cho nên cái cách sống đó hoàn toàn không ổn. Mà chúng ta cần phải sống, phải có trước có sau, có nhân có quả. Tức là cần phải biết gieo trồng, rồi ta sau đó ta mới thu hoạch. Tức là trong cuộc đời của chúng ta, nếu sống thiếu hai chữ bố thí là cuộc đời của chúng ta thê thảm. Người nào mà không biết bố thí, xin thưa coi chừng một lúc nào đó mình sẽ đi móc bịch ni lông, một lúc nào đó mình sẽ làm người ăn mày. Cho nên nếu không biết bố thí sẽ vô cùng bị quả tai. Còn ngược lại, người nào biết đi chùa, biết tụng kinh, biết bố thí thì xin thưa ta sẽ được hai cái phước. Một là phước giàu và thứ hai là phước sang. Cho nên mới được gọi giữa thế gian đó là người giàu sang. Nhưng mà đối với người giàu sang hiếm lắm thưa tất cả các vị. Có những người họ giàu nhưng mà không sang. Có những người sang nhưng mà không giàu. Kiếm được một người vừa giàu vừa sang là cả một vấn đề. Như vậy thì cái vấn đề khó ở chỗ nào? Xin thưa, muốn đạt được hai chữ giàu và sang là người này phải biết đi chùa, và thứ hai là phải biết bố thí. Người bố thí thì sẽ được một chữ giàu, người nào biết đi chùa sẽ được một chữ sang. Cho nên phải đi chùa, phải biết bố thí thì vừa giàu vừa sang. Còn nếu mà không biết đi chùa mà chỉ biết bố thí thôi thì chỉ có giàu nhưng mà không sang. Còn người nào mà biết đi chùa nhưng mà không bao giờ chịu bố thí thì sẽ được sang nhưng mà không có giàu. Ở đây các vị muốn giàu sang, hay là các vị muốn giàu, hay là các vị chỉ muốn sang? Các vị muốn hai chữ hay là một chữ? Dạ vâng. Người nào mà nói hai chữ là người có trí tuệ. Người trí tuệ là phải nên chọn hai chữ, không nên chọn một chữ. Tức là phải vừa giàu và phải vừa sang. Nhưng mà chữ sang là sao? Xin thưa, sang tức là dáng mignon, dáng đẹp, gọi là sang. Có những người giàu nhưng mà dáng không có đẹp, người ta gọi là dáng úp ít, nó khác. Còn nếu mà sang trọng thì xin thưa, dáng rất là đẹp, dáng là nhìn là quý phái. Cho nên tất cả những ai mà thường xuyên đi chùa, xin thưa các vị không để ý, chứ bữa nào các vị đứng trước gương, các vị giả bộ đi tới đi lui đi, các vị thấy vô cùng quý phái. Nhưng mà có những người quý phái nhưng mà cũng rất là chật hẹp, tức là tiền bạc không có. Cho nên mình biết đi chùa rồi, được quý phái rồi, cố gắng làm thêm một điều nữa, đó là phải biết bố thí, biết giúp đỡ cho người nghèo. Thỉnh thoảng ví dụ như trên chùa có thấy nơi nào đó mà cần vận động đi cứu trợ lũ lụt, chẳng hạn như có những thời gian mà bị miền Trung bị cơn bão, lúc bấy giờ là bị thiệt hại rất nặng, và lúc đó đã vận động toàn dân để mà ủng hộ. Chùa Phổ Quang của chúng ta cũng vận động Phật tử để giúp cho những người mà bị thiệt hại nặng nề. Cho nên những lúc đó nếu chúng ta góp công, chúng ta góp sức thì xin thưa các vị sẽ có phước báo, và trong tương lai với phước báo đó chúng ta sẽ được giàu có. Cho nên nếu là một người Phật tử mà không làm được cái chỗ bố thí này, xin thưa cuộc đời của chúng ta sẽ không được đầy đủ, không được ấm no. Mà nếu không đầy đủ, không ấm no, làm sao các vị có thể ngồi đây, có thể thảnh thơi để mà tu tập? Nếu chúng ta nghèo khó quá, giờ này không có ngồi đây đâu thưa các vị. Chúng ta sẽ ngồi ở một tiệm bán thuốc tây, chúng ta ngồi ở một cái tiệm bán thuốc lá, chúng ta ngồi để mà bán thức ăn chúng ta sẽ ngồi để bán chè, bán xôi buổi tối hay bán bắp, có nghĩa rằng chúng ta đi lụm bạc cắt để mà mưu sinh cho cuộc sống của chính mình, cho nên vô cùng vất vả. Còn đối với người mà tu có phước báo, xin thưa, chúng ta chỉ có đi chùa làm phước, nhờ như vậy cho nên đời này an lành, đời sau an lành, và đời nào chúng ta cũng sẽ được đầy đủ an lành và phước báo. Nói như vậy, nếu chúng ta nói ở một góc độ sâu xa hơn theo tinh thần của nhà Phật, có nghĩa rằng ta sẽ được hai cái phước báo. Một là phước báo hữu lậu, thứ hai là phước báo vô lậu. Phước báo hữu lậu đó chính là cái phước báo của sự bố thí. Còn phước báo vô lậu đó là phước báo của việc đi chùa, tụng kinh, niệm Phật. Chẳng hạn như ở tại chùa Phổ Quang của chúng ta, một tháng có 6 ngày tu, 4 ngày chủ nhật là ở đây có tu buổi sáng cho tới buổi chiều, 7 giờ rưỡi sáng là bắt đầu vào khóa tu, và 4 giờ rưỡi chiều là chúng ta kết thúc khóa tu, và chủ nhật nào cũng có khóa tu như vậy. Người nào mà tham gia được cái khóa tu này, xin thưa công đức của các vị là không thể nghĩ bàn với cái phước vô lậu. Và với cái phước vô lậu đó cho nên chắc chắn trong tương lai các vị sẽ có một cái phước, đó là phước sang trọng, quý phái. Và nếu như tất cả các vị mà làm được cái phước vừa có vô lậu và có hữu lậu, tức là biết bố thí nữa, thì chúng ta đầy đủ hai cái phước, gọi là phước vô lậu và phước hữu lậu. Và với cái phước này, Đức Phật gọi đây là người mà biết tu phước huệ song tu, có nghĩa là cùng phải tu song song. Chứ nếu mà chúng ta chỉ tu có một phước thôi, ta tu một cái phước vô lậu hay là tu một cái phước hữu lậu, thì xin thưa ta sẽ bị khập khiễng và rất khó khăn trên con đường tu và học của chính mình. Có nhiều người giàu quá sức nhưng mà cuối cùng họ đâu biết đi chùa, cho nên họ giàu tới cái mức đó thôi, rồi cuối cùng họ quay trở lại với kiếp sống nghèo. Còn ngược lại, người nào mà giàu mà lại vừa sang, biết đi chùa, xin thưa họ nhờ có Phật Pháp dẫn đường, cho nên đời này họ giàu, đời sau họ giàu, kiếp kiếp về sau, đời nào sinh ra họ cũng giàu. Họ không giống như cái câu nói giữa thế gian, không ai giàu ba họ. Xin thưa, đối với người thế gian là không giàu quá ba họ, ba đời. Nhưng mà đối với người tu tập, xin thưa, đời nào sinh ra cũng đầy đủ phước báo. Chẳng hạn như tiền thân của Đức Phật, xin thưa, Ngài đã tu trong vô lượng kiếp, và mỗi một kiếp về sau Ngài đều hưởng phước báo đầy đủ. Có những kiếp Ngài được phước báo làm vua, nhưng mà Ngài đã bỏ ngôi vua để đi tìm con đường tu và học, Ngài trở thành những bậc hiền nhân lúc bấy giờ. Nói như vậy có nghĩa rằng đời nào sinh ra Ngài cũng kiếp kiếp đời đời được giàu có và được an vui và được lợi lạc. Cho nên nếu chúng ta đi theo con đường Đức Phật dạy, thì xin thưa chúng ta cũng đầy đủ hai cái phước báo, phước hữu lậu và phước vô lậu. Mà nói theo góc độ thế gian đó là giàu mà lại vừa sang. Hôm nay chúng tôi nói cho quý Phật tử nghe về một chủ đề, đó là ai sẽ cho chúng ta phước. Xin thưa, không ai cho chúng ta cả. Mà muốn có được cái phước giàu và sang, muốn có được cái phước vô lậu và hữu lậu, thì tự mỗi người của chúng ta ở đây phải tạo ra. Muốn được phước vô lậu, chúng tôi mời tất cả các vị đến chùa Phổ Quang để tụng kinh hàng đêm. Và nếu các vị có sắp xếp được ngày chủ nhật, mời các vị về để tham dự khóa tu vào những ngày rằm 15, tức là hôm nay là được tu cả ngày, và những ngày 30 hoặc 29 tháng thiếu là ở đây cũng có tổ chức khóa tu một ngày. Nếu các vị mà về tham dự được khóa tu, xin thưa công đức của các vị sẽ tăng trưởng. Và lúc bấy giờ nếu các vị có tu tập như vậy, chúng tôi mới có thể dám đứng ra để bảo đảm rằng cuộc đời của các vị từ nay sẽ không bao giờ bị thiếu thốn. Còn nếu như các vị không tu tập, xin thưa chúng tôi không dám nói trước. Có nhiều người vì không có tu tập, phước báo không còn, cho nên sau đó từ một người đang gặp may mắn trở thành người không may mắn, từ một người được mọi người kính mến và chạy theo, cuối cùng họ buông bỏ mình, bỏ rơi mình và họ không còn tôn kính mình nữa, bởi vì mình không còn phước báo. Và mình luôn luôn gặp những điều xui xẻo xảy ra trong lúc mình đang còn ở giữa cuộc đời, thì chỗ này đó chính là chỗ mà cái phước báo của chúng ta đã vơi dần và cho đến hồi kết cuộc. Cho nên nếu mà người nào tiếp tục vun bồi phước báo thì xin thưa phước báo sẽ tiếp tục tăng trưởng và ta sẽ được thêm phần lợi lạc và đảm bảo được cuộc sống của chúng ta là ổn định và chúng ta không gặp bất cứ cái xui xẻo nào trong cuộc đời. Và nếu như có xui xẻo xảy ra, nhờ có phước báo cho nên chúng ta cũng vượt qua một cách dễ dàng. Còn nếu như xui xẻo xảy ra mà không có phước báo, xin thưa cuộc đời của chúng ta rất là thê thảm và chúng ta rất khó để mà vượt qua tất cả mọi cái gian nan khó khăn. Do vậy cho nên đừng trông mong ai cho chúng ta phước báo, thưa các vị. Đừng nói rằng ông trời sẽ cho, trời sinh voi, trời sinh cỏ. Xin thưa không có đâu, thưa các vị. Mà tự bản thân của chúng ta phải tự nỗ lực và ta phải tự làm phước báo. Chỉ có chúng ta vun bồi phước báo thì chúng ta mới có được phần phước báo và cuộc đời của chúng ta mới được an lành. Thưa tất cả quý nam nữ Phật tử, ngày hôm nay vào ngày rằm của mỗi tháng, chúng tôi có cơ hội gặp gỡ tất cả các vị. Và chúng tôi xin nhắc lại lời Phật dạy làm kim chỉ nam cho tất cả những ai muốn định hướng cuộc đời của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn, thì hãy nên làm phước, đừng mong chờ vào bất cứ ai, mà chỉ mong chờ vào chính bản thân của mình. Và nếu ai làm được điều đó, chắc chắn sẽ được an lành. Cuối cùng với đề tài này, chúng tôi rất là mong mỏi cầu cho tất cả các vị ở hội trường này, đang ở ngôi chùa này và đang nghe những lời pháp này, cầu cho tất cả các vị ai cũng được giàu và cũng được sang. Cuối cùng cầu chúc các vị an lành trong chánh pháp của Đức Như Lai. Nam Mô A Di Đà Phật.